This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao trên đường dây. Thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền và vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Hôm nay Dallas có một ngày trời cảnh báo rất là nóng luôn. Cả trăm độ, không biết là Houston thì như thế nào luật sư?
Well, rất tiếc là Michael cũng đang ở trên Dallas như thế, nóng
thế
thiệt.
Thì chịu nóng chung.
Nóng thiệt.
Vâng, thưa quý vị, quá nóng luôn. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50. Có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú, nhập tịch, những thẻ xanh du học nè, hoặc là những hồ sơ dạng EB-5 đầu tư, hoặc là những chương trình tai nạn xe cộ tàu bè gây ảnh hưởng thương tích đến cá nhân của quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy chuẩn bị để gọi vào tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng. Và quý vị cũng biết là văn phòng của luật sư Michael Cao thành lập từ năm 1998 cho đến nay, thì với hơn 25 kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt tại Mỹ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm, 10 năm, cũng như là những gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Với một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nên quý thính giả có thể an tâm để đến với văn phòng luật sư Michael Cao để gia đình mình có thêm quốc tịch mới, cũng như là góp phần tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường của Mỹ khi mà quý vị nằm ở trong những dạng đầu tư dạng EB-5, hoặc là những khi mà quý vị đến với đất nước này thì quý vị cũng có thêm cơ hội để mà làm việc, để mà đóng góp một phần cho đất nước này. Thì có những câu hỏi nào mà liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch thì đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình nhé. Số điện thoại rất quen thuộc, xin nhắc lại, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Trở lại với luật sư, thì đầu chương trình luật sư có gì cập nhật hay không, mời luật sư chia sẻ ạ.
Dạ vâng, như thiệt là Michael xin 2-3 phút thôi nha.
Mời luật sư.
Bày cái visa bulletin của tháng 7 năm 2021 mới ra cách đây 2 ngày. Thì cuối cùng là theo Michael thấy là bây giờ bắt đầu nó di chuyển đó như tiền. Thứ nhất là diện F1 là ba má quốc tịch và lãnh cho con trên 21 không có gia đình. Tháng rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 11, tháng này là 15 tháng 11. 2014 nha, 2014 nó hơi chậm. F3 là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Tháng rồi là 1 tháng 9 hay là 8. Tháng này là 1 tháng 11 hay là 8, đi được 2 tháng cho 1 tháng. Rất là tốt cho diện F3, đó là ba má quốc tịch và lãnh cho con có gia đình. Anh chị em đó là F4, tháng rồi người ta giải quyết tới 8, tháng 12 năm 2006, những hồ sơ nộp tháng 12 hay là 6, tháng này nó lên được 2 tháng, 8 tháng 2, 2007, thấy là bắt đầu di chuyển đi được 2 tháng cho diện anh chị em bên Việt Nam, lãnh sự ở Việt Nam, yes. Gần đây người ta có ra một cái thông tin là người ta tạm ngưng lại phỏng vấn tới ngày 11 và người ta mới gia hạn thêm 2 tuần nữa không phỏng vấn, nhưng văn phòng vẫn nhận được rất là cái hẹn phỏng vấn cho tháng 7. Rồi hy vọng là cuối tháng này người ta sẽ mở lại, và hơn nữa là những cái hồ sơ anh chị em bây giờ bắt đầu người ta phỏng vấn lại. Trước đây người ta mở tháng 3 thì người ta ưu tiên những cái diện vợ chồng quốc tịch, ba má của con có quốc tịch vân vân. Nhưng bây giờ là bắt đầu là những cái diện mà căn cứ theo Visa Bulletin là bắt đầu người ta mở và phỏng vấn. Số lượng rất là nhiều, hy vọng quý vị thông cảm nó theo thứ tự. Nhưng mà theo Michael thấy là bây giờ bắt đầu mở lại và Visa Bulletin bắt đầu chuyển. Nói chung là đi được 2 tháng cho F3, F4. F2A và 2B, 2A là thẻ xanh mà lấy như vợ chồng hoặc con dưới 21 thì nó là current, tháng rồi current, tháng này current. Và F2B là thẻ xanh, ba má thẻ xanh mà lấy như con trên 21 không có gia đình, tháng rồi người ta giải quyết tới 22 tháng 8, 2015, tháng này là 15 tháng 9, 2015 đi được 3 tuần, nói chung là 6 năm, 5 năm rưỡi, 6 năm trị diện F2B cũng khá được. Cái đó là cái thông tin mới nhất Visa Bulletin cho tháng 7 di chuyển theo Michael thấy là bắt đầu nó di chuyển đó.
Dạ, thế thì tốt quá. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều với phần cập nhật vừa rồi và đường dây điện thoại đã mở để đón quý thính giả nhé. Có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch, du học, hồ sơ du học hoặc là những hồ sơ dạng đầu tư EB-5 hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị có thể là gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao ngay bây giờ trên làn sóng 1600 AM. Xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc quý vị cũng có thể gọi ở số 214-341-5943. 214-341-5943. Xin được mời ngay một vị trên đường dây ạ.
943. Mời ngay một vị.
Quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm Tuyền cái radio bên đó nghe bằng điện thoại thôi nhé. Nó bị vọng lại đó quý vị.
Alo.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi luôn ạ.
Alo.
Dạ vâng, nghe được rồi ạ.
Xin cho hỏi chào chị anh luật sư Michael Cao ạ. Xin cho em hỏi dạ, xin cho em hỏi anh, em qua đây năm 2017 á anh.
Yeah.
Thì em ở với bà xã được một năm. Thì bà xã có mâu thuẫn, gây lộn rồi bà xã đuổi ra ngoài. Thì em ra ngoài, đến mình apply lại cái thẻ 10 năm á, thì bà xã không có xua, không có ký, tự em làm một mình á anh. Như yeah. Vậy em nộp hôm tháng 7 vừa rồi đó. Thì... thì nay cũng gần được, thì nó cấp cho em cái 18 tháng tạm đó anh. Nhưng mà chờ hoài tới nay sao không thấy nó trả lời gì đó anh, như trường hợp của em vậy là làm sao xin 10 năm anh?
Dạ vâng, cái thẻ xanh 10 năm, cái đơn I-751 bây giờ nó lâu lắm anh. Nhiều khách hàng của văn phòng không những là 12 tháng mà là 18 tháng, mà trên 18 tháng có anh ơi. Cái chuyện này bình thường.
Nhưng mà cho em hỏi cái này anh Cao. Trường hợp cái hồ sơ của em bà xã không có ký cái gì.
Anh có nghe được hay không ạ?
Cảm ơn anh.
Anh vui lòng nói trở lại nhé. Rồi.
Dạ.
Hello, anh nói là
cái hồ sơ để renew lên 10 năm đó, bà xã không có ký gì cho em hết trơn á, thì tự mình em đứng đơn phương à. Như vậy trường hợp đó có khả quan không anh? Hay là làm bằng cách nào để xin 10 năm?
Nào. Cái chuyện mà anh xin thẻ xanh 10 năm, cái chuyện mà anh xin thẻ xanh 10 năm đơn phương nha, căn cứ theo nó gọi là waiver, là miễn chỉ ký á, nghĩa là miễn không cần là vợ ký đó, thì anh có thể làm được, nhưng mà anh phải đúng điều kiện anh. Okay. Luật của sở di trú là nếu mà anh xin đơn phương, cái đơn I-751 để xin thẻ xanh 10 năm bất biến á, okay, thì là anh phải chấm dứt, anh phải chấm dứt cái vụ kết hôn.
Em với vợ em phải ly dị hay sao anh?
Cái đó là cái vấn đề. Còn nếu không nữa thì nếu mà chưa xong á, nhiều khi ngoại trừ là nếu mà anh căn cứ theo kiểu mà abuse giống như là bị đánh đập, bị hù, bị hâm, bị dọa, bị
có vấn đề đó nữa anh. Có vấn đề đó anh.
Okay.
Ra khỏi nhà có gọi bullet nữa anh.
Nếu mà trong cái trường hợp đó thì có thể là anh chứng minh được mà không cần chấm dứt. Nhưng mà nếu mà anh làm đơn phương mà kiểu mà không có họp nữa mà chia tay ly dị đó, thì căn cứ theo vợ chồng thiệt thì cuối cùng là thế nào, sở di trú cũng yêu cầu là anh cung cấp cái giấy ly dị anh.
Vậy như trường hợp này em phải ly dị mới được.
Nói chung là nếu mà bị abuse giống như anh nói thì có thể là được anh. Nhưng mà một lần nữa, nếu mà anh muốn chính xác á, anh kiếm một văn phòng luật sư để cho người ta coi lại cái giấy tờ thủ tục á. Nhưng mà yes, anh có thể là xin đơn phương anh chứ không phải là không có xin được nha.
Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, vậy giờ mỗi chiều gì bữa nào em có thể hình như trong phòng anh ở ngay Sài Gòn Mall phải không anh Cao?
Đúng rồi.
Dạ, có trong Sài Gòn Mall.
Dạ, trường hợp bữa nào em có thể lên gặp anh được anh Cao?
Bữa nay luật sư đang
gọi,
ở đây nè.
Anh cứ gọi trước đi, tại vì Michael tuần nào cũng là giống như ngày hôm nay Michael ở Dallas, nhưng mà mai về là gì?
Dạ. Vậy chắc có lẽ để cuối tuần khoảng thứ sáu, để chiều thứ sáu có gì em lên em gọi anh trước.
Dạ, vâng anh. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào nhé. Rồi. À, xin được mời một vị khác của chương trình nhé. Hello. À, xin mời.
Hello.
À. Dạ vâng, chào anh. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Dạ, em tên Hiếu. Chị Như Tiền, chào dạ, luật sư Michael Cao. Anh Michael cho em hỏi là một cái người thể xanh mà kết hôn ở tại Mỹ. Rồi bây giờ người ta ly dị rồi. Bây giờ người ta được 6 năm thể xanh, người ta về Việt Nam lập gia đình nữa có được không anh Michael?
6 năm thẻ xanh anh, từ ngày mà có thẻ xanh đúng không? Bây giờ là có thẻ xanh vĩnh viễn rồi chứ, đúng không? Người ta một khi mà đã ly dị rồi thì người ta được quyền bảo lãnh lại chứ anh. Yeah. Nếu mà quen người khác, người ta đứng ra người ta bảo lãnh. Cái người thẻ xanh mà được cái người vợ chồng trước đây xin cái thẻ xanh cho, bây giờ là 6 năm sau người ta được bảo lãnh cái người mở. Yeah.
Rồi cái thứ hai, câu thứ hai nữa cho em hỏi là nếu người đó kết hôn ở Việt Nam thì cái con của cái người vợ đó là dưới 18 tuổi là được ăn theo đúng không anh?
Nó có hai cách anh. Một đó là mình mở hồ sơ vợ thì cái thẻ xanh nó là bảo lãnh cho vợ thì con được ăn theo. Nhưng mà quốc tịch bảo lãnh cho vợ thì con không được ăn theo. Phải mở một cái hồ sơ riêng cho đứa bé. Okay. Yes, cái câu trả lời của anh là nếu mà cưới trước 18 tuổi là được quyền bảo lãnh cho con hoặc là con được ăn theo. Nhưng mà nếu mà anh muốn chắc chắn, anh mở luôn một cái hồ sơ riêng cho đứa bé, tại đôi khi đứa bé nó quá tuổi, nó quá 10, quá 21 tuổi hay gì đó, anh hiểu. Cái đó thì tùy, hoặc là cái người đó vô quốc tịch đó, thì lại phải lại mở một cái hồ sơ mới cho đứa bé không được ăn theo vợ nữa. Dạ.
Rồi, em cảm ơn anh Michael Cao, em cảm ơn chị Như Tiền.
Cảm ơn Hiếu đã gọi vào chương trình. Đường dây điện thoại đang trống nha, quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào những câu hỏi liên quan đến những hồ sơ di trú và nhập tịch. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và câu hỏi luôn
dạ,
nhé.
Dạ, chào chị, chào Michael. Em xin ba đã muốn hỏi Michael Cao là vợ em hết hạn thẻ xanh năm 2 tháng 3 2019 mà trước đó 3 tháng đã apply rồi, đến bây giờ đã là hơn 2 năm rồi, không biết nó có bị lâu không hay là có trục trặc gì không ạ?
Cái đơn y 751 nó vậy anh ơi. 24 tháng có anh. Trên 2 năm cũng có nhưng mà nó hiếm.
Nhưng mà đến bây giờ là 2 năm rồi.
Dạ vâng anh, cái chuyện đó có thể xảy ra chứ. Yeah.
Thì bây giờ mình cứ việc ngồi chờ sở di trú nó gửi thông báo về à?
Mình có thể ngồi chờ. Hoặc là mình có thể là nộp đơn đi thi quốc tịch, là tại vì anh với vợ anh vẫn tiếp tục. Mà chắc là anh có quốc tịch Mỹ đúng không?
Dạ vâng.
Miễn sao là hai vợ chồng vẫn tiếp tục với nhau, sống chung với nhau, vợ chồng với nhau, một người có quốc tịch. Thì giác cái người kia, tuy là cái đơn y 751 đang chờ đợi, người ta có thể nộp đơn đi thi quốc tịch. Nếu mà làm cái đó thì có thể là khi mà tới sở di trú để đi phỏng vấn, người ta có thể phỏng vấn hai cái vô một lượt. Hoặc là người ta sẽ nói có vấn đề là một hồ sơ có, một hồ sơ không, nó không phỏng vấn cái quốc tịch. Dạ. Nó có thể bị trục trặc mà nó có thể là giải quyết luôn cả hai cái.
Còn một vấn đề nữa là tôi vừa mới chết năm vừa rồi đó, nhưng mà hỏi người ta có cần mình phải nộp cái giấy báo tử cho sở di trú không, thì ông bên này bảo bây giờ chờ lúc nào sở di trú nó xét thẻ xanh của mình thôi là mình nộp luôn một thẻ giấy, có đúng không anh?
Là nghe vợ anh bị qua đời. Vợ anh là người xin thẻ xanh đúng không anh?
Dạ thì vợ xin thẻ xanh đó.
Dạ vâng,
hồi
chắc
có
là...
có một đứa con gái nữa.
Nếu mà chị là người xin thẻ xanh đó, thì Michael khuyên đó là mình nên gửi luôn cái giấy chứng tự lên để nói là rút cái hồ sơ lại anh. Dạ.
Không, nhưng mà còn có một đứa con gái của vợ đi theo nữa.
Wow, ok. Anh đẻ anh. anh để cái hồ sơ, anh không hủy hồ sơ nha, anh để đi, khi nó tới giải quyết á thì anh giải thích với sở di trú.
Thế là bây giờ mình chờ sở di trú nó giải quyết hồ sơ của mình, nó báo cho mình biết, lúc đó mình mới nộp cái báo tử không anh?
Đó, dạ đúng anh, dạ anh sẽ báo cho sở di trú biết là bà qua đời nhưng mà đứa bé được ăn theo, anh vẫn tiếp tục là nuôi đứa bé, anh vẫn tiếp tục là lo cho bé, dạ.
Thế là bây giờ qua hạn hơn 2 năm rồi, bây giờ mình chỉ việc ngồi chờ đến lúc nào sở di trú nó xét duyệt hồ sơ của mình thì lúc đó mới tính.
Dạ đúng anh. Dạ dạ.
Ok dạ rồi, dạ cảm ơn anh ạ.
Dạ cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nhé. Vâng, đường dây điện thoại bây giờ đang trống, mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch. Những câu hỏi nào liên quan đến hồ sơ di trú nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào để cùng tham khảo với luật sư Michael Cao trên làn sóng nhé. Số điện thoại xin nhắc lại 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc quý vị cũng có thể gọi ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Và quý vị gọi vào Tường sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay nha. Và trở lại với luật sư thì trong lúc chờ quý thính giả thì luật sư có cần nhắc nhở gì mà luật sư nghĩ là cần thiết hay không ạ?
Well, nói chung là bên sở di trú bây giờ là người ta bắt đầu đỡ lại, khi mà gửi vô hồ sơ vô thì nếu mà không lăn tay được thì sở di trú sẽ báo là người ta sẽ sử dụng cái lăn tay cũ, gần đây cũng đỡ lắm. Và cấp hóa đơn thì bây giờ là đỡ hơn nhiều rồi. Trước đây là 2-3 tháng có hóa đơn, bây giờ đỡ lại rồi như tiền.
Thưa quý thính giả, đường dây điện thoại đang trống nha, quý vị có thể tiếp tục gọi vào nhé. Chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị. Trở lại với cái câu hỏi hồi nãy mà anh thính giả trước đây đó có gọi vào nói là anh có thể đơn phương làm hồ sơ cho anh đó, thì nếu mà mình nằm trong trường hợp gọi là bị bạo hành thì mình phải có đầy đủ bằng chứng để chứng minh, đúng không luật sư?
Dạ vâng, nói chung là mình nói gì nói miệng chứ đối với sở di trú nó không có ý nghĩa gì thì ngoài trừ là phải có bằng chứng. So, theo những gì anh nói là anh có gọi 911, okay, so cái đó là bằng chứng, mình sẽ liên lạc với cảnh sát, liên lạc với bên cảnh sát của thành phố, của cái nơi mà 911 nó tới đó. Thì nó sẽ có cái bộ hồ sơ mà 911 nó tới, nó làm report, nó làm cái báo cáo. Mình gom hết những cái bằng chứng đó lại, mình sẽ gom hết những cái bằng chứng mà bị bạo hành này kia vân vân. Bạo hành thì Michael khuyên đó là có bao nhiêu bằng chứng mình giữ hết, mà không những cái đó mà mình gom hết những cái bằng chứng xác nhận là mình sống chung với nhau, vợ chồng với nhau.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Chào tôi không?
Dạ đúng ạ. Xin chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Tôi Đinh Hương. Chào cô Như Tiền.
Dạ,
chào luật sư Cao. Tôi có một câu hỏi dành cho một người quen. Họ có cái trường hợp như thế này. Họ bảo lãnh con gái rể và cháu ngoại, nhưng mà chưa đến cái lúc đi thì con gái qua đời.
Wow.
Thì hai đứa cháu ngoại dưới 18 tuổi nó có được đi hay không? Nghe luật sư giải thích giùm.
Wow. Sao ngày hôm nay nghe mấy chuyện tội nghiệp quá. Bà ngoại đứng ra bảo lãnh cho con gái có hai đứa cháu ngoại.
Đúng rồi.
Con gái ở Việt Nam.
Con gái có chồng.
Bà ngoại là có chồng. Wow. So, bà ngoại quốc tịch Mỹ, ông ngoại gì đó, quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho con gái Việt Nam có chồng, có hai đứa con dưới 21,
đúng,
dưới 18 tuổi. Ok?
Dưới 18.
Cái câu hỏi là cái người được bảo lãnh qua đời thì sao? Thì là hồ sơ sẽ chết. Hồ sơ nó sẽ bị hủy, không ai được đi hết. Vì sao?
Hai đứa nhỏ dưới 18 cũng không được đi hả?
Dạ không, là tại vì hai đứa bé ăn theo, chồng ăn theo. Mấy người ăn theo, không có được ăn theo.
Ví dụ như người rẻ không được đi, nhưng mà hai cái đứa cháu ngoại cái được đi không? Dưới 18 được đi không?
Dạ không. Là tại vì chưa định cư qua Mỹ, chưa bay qua hải quan Mỹ, chưa có visa.
Cảm ơn nhiều để nói lại với bà.
Cảm ơn cô.
Sorry cô.
Trong trường hợp này thì công nhận là hai đứa bé thiệt thòi quá phải không luật sư?
Well, cái luật nó tội nghiệp lắm như tiền. Nó còn tệ hơn là trong cái trường hợp mà người đứng ra bảo lãnh, nghĩa là cái người bên Mỹ, okay, ví dụ như là bà ngoại qua đời đi, hồ sơ được chấp thuận rồi mà nó đợi khá lâu rồi, ví dụ như là 11, 12 năm thì đợi tới 8, 9, 10 năm rồi, thì mình vẫn có thể là xin người khác ở bên Mỹ đứng ra thay thế để tiếp tục cái hồ sơ. Nhưng cái người mà được bảo lãnh mà qua đời ở Việt Nam á, mà cái người chính nha, không phải là người ăn theo, ví dụ như là ông chồng là rể đó qua đời đi, thì không sao, con vẫn đi được mà hai đứa cháu ngoại vẫn đi được. Nhưng cái người mà được bảo lãnh, cái người chính á, cái người con gái của con của người có quốc tịch á, mà qua đời là hồ sơ hết cứu. Dạ.
Ôi, tội nghiệp.
Dạ, rất là tội nghiệp. Dạ.
Cảm ơn luật sư. Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị. Chúng ta còn khoảng 11 phút nữa cho chương trình. Có những câu hỏi nào liên quan đến hồ sơ di trú và nhập tịch, cũng như những dạng đầu tư, dạng EB-5, hồ sơ du học, vân vân, hoặc những tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao nhé. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Đường dây điện thoại đang trống nha. Quý vị gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay cho chương trình. Quý vị cũng biết là luật sư Tuyền phải dừng tại đây để mời một vị trên đường dây vừa gọi vào. Hello.
Có tôi không?
Dạ đúng ạ.
Nè, tôi mới hỏi vừa rồi đó, giờ hỏi thêm chút xíu nữa dùm cho các bà này. Bà nói ví dụ hai đứa cháu ngoại nó không, mẹ nó chết nó không đi theo, nhưng mà nếu nó đi du học có người bên Mỹ bảo trợ thì nó có được đi hay không? Rồi cảm ơn.
Nào, cái chuyện mà du học là một cái vấn đề hoàn toàn là độc lập, nó không có liên quan gì tới hồ sơ. Một khi mà mẹ đã qua đời rồi, ok, rồi mấy đứa con nó hết hồ sơ bảo lãnh rồi, khi mà nó xin đi du học đó, thì lãnh sự sẽ hỏi là có ý định định cư không, thì cái đó mình không biết, là tại vì du học là du học không có liên quan gì tới.
Nhưng mà du học không phải người bên Việt Nam nên trả tiền học, nhưng mà người Mỹ trả tiền học có được không?
Cái thủ tục du học thì thật sự là cái người mà đứng ra mà trả tiền đi học đó, người tài chính đó, thì có thể là Mỹ, có thể là Việt Nam, có thể là cô chú ở Việt Nam hay là bà ngoại ở bên Mỹ trả tiền đi học. Cái vấn đề du học
không có người nào bên Việt Nam trả tiền, nếu người Mỹ trả tiền không có được không?
Nó không có quan trọng, cái đó nó không ảnh hưởng tới hồ sơ.
Nó vẫn cho đi hả?
Nó có thể cho đi là tại vì ăn thua đứa bé, cái sự ràng buộc ở Việt Nam có không? Nếu mà vô lãnh sự người ta thấy là ở bé này có đi học thiệt không, có khả năng có nói tiếng Anh không, mà nếu học xong ở bên Mỹ có bằng thì về là Việt Nam không? Rồi nó cái người mà đứng ra bảo trợ tài chính, cái đứng ra mà lo cho tiền á, nó không có quan trọng, ở Mỹ cũng được, ở Việt Nam cũng được. Nhưng cái cuối cùng là vẫn là cái khả năng đứa bé có giỏi không. Và khi vô phỏng vấn, lãnh sự thấy là nếu mà đi qua bên Mỹ học mà có về là Việt Nam không, thì ăn thua là khả năng đứa bé. Mà nếu mà lãnh sự nghĩ là đủ điều kiện đó, thì lãnh sự sẽ cấp visa đi du học thôi. Dạ.
Cảm ơn
cô.
Có cơ hội nhé.
Nhưng mà trong trường hợp này á, thì hình như là sẽ có một cái chút gì đó mình phải cân nhắc khi mà mình nộp hồ sơ du học. Ví dụ như đi du học thì luật sư nói là
đương nhiên. Mình phải chuẩn bị chứ, lại tại vì hồi trước giờ có hồ sơ định cư mà.
Thì nó không có liên quan gì, tại vì bao nhiêu người đi du học họ đâu có cần thân nhân bên Mỹ, họ tự được đi du học.
Rất là nhiều, bình thường cái đó đâu cần người bên Mỹ đâu, mình tự đăng ký, tự điền đơn, tự đóng phí, tự sắp xếp hàng đi du học.
Nhưng mà khi mà mình không có khéo cân nhắc thì đôi lúc họ lại có thể suy nghĩ là mình có người ở bên Mỹ và mình qua mình ở lại, thì đôi lúc nó lại ảnh hưởng đến cái sự phỏng vấn của mình có thể dễ bị rớt, phải không luật sư?
cái đó là một trong những cái điều kiện mà lãnh sự có thể sử dụng để nói rằng là ông qua Mỹ ở lại, ví dụ.
Cho nên là mình cần phải được tư vấn để như thế nào mình có thể qua được cái cửa ải phỏng vấn để mà mình nó suôn sẻ. Nó lại là
không
một cái vấn đề khác.
Không đơn giản như thế.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Tôi qua Mỹ năm 2005. Tháng 12 năm 2005. Bây giờ tôi nộp giấy tôi thi quốc tịch thì tôi có được thi tiếng Việt không? Hôm nay tôi 50, tôi sinh năm 1966.
Cái ngày mà mình nộp hồ sơ. Cái ngày
tôi nộp hồ sơ hồi tháng 4 vừa rồi á.
Cái ngày mà mình nộp hồ sơ tháng 4. Cái câu hỏi là tháng 4 2021 mình nộp hồ sơ, thì cái ngày mà mình nộp hồ sơ đó thì là trong cái thẻ xanh mình có đủ 15 năm chưa? Thứ nhất.
Thì năm 2005 cho đến năm 2021 là nhiều.
Nếu nó là tháng 5 năm 2000 là tại vì mình qua Mỹ 2005 chưa chắc là mình có thể sang liền. Có người có, có
đúng
người
rồi, đúng rồi, có một tuần là có thể sang thôi. Dạ.
Tổ cái câu hỏi là tháng 4 2021 mình nộp hồ sơ là đủ 15 năm chưa, chắc là đủ tại vì qua năm 2005, bây giờ là 16 năm rồi đúng không? Nếu mà qua có liền là đủ. Cái câu hỏi gì là cái ngày mà mình nộp hồ sơ thì là mình có đủ 55 tuổi chưa? Thì là sinh năm 1966.
Tức là tôi sinh năm 66 nè, đến giờ 2021 là tới tháng
nếu mà mình sinh tháng 8 1966 là mình mới
tháng theo tôi sinh tháng 11 năm 2000 tháng 11 năm 1966.
Nghĩa là mình chưa đủ 55 tuổi.
966.
66 là nhiều. 15 giá chưa đủ. Okay, so nó tính là cái ngày nộp hồ sơ. Nếu mà mình sinh tháng 11 năm 1966 là tháng 4 2021 là mình mới 49 tuổi. 5 tháng. Đúng không?
Không, tức là năm 1966 là đến năm 2021 à? 20 là tôi đã 55 rồi chứ.
Đó.
Nhưng mà tính theo ngày phải không? Phải đúng ngày chính
tính
xác để
chính
tròn.
Xác luôn, tính theo từng ngày luôn. Okay.
29 tháng 11.
Sanh là 1 tháng 11 năm 1966 đi, mình nộp là 1 tháng 4 2021 đi, là cái ngày mình nộp hồ sơ. Là mình là 49 tuổi, 5 tháng.
Không, 54 tuổi, 9 tháng.
Là 54 tuổi, 9 tháng là chưa đủ 55 là mình thi bằng tiếng Anh. Tính từ ngày mình nộp hồ sơ, là phải hai điều kiện đó phải đủ. Là tại trong cái đơn N400 nó để rõ luôn là cái ngày nộp hồ sơ là có đủ hai điều kiện đó không. Mà nếu không đủ là mình thi bằng tiếng Anh. Mà nếu mà nộp sau tháng 11 năm 2021 thì yes, mình sẽ thi bằng tiếng Việt.
Ồ, chết cha, lại tính lộ trình là tính sau năm 2020 là nộp đủ rồi. Nó là họ tính như vậy hả bà?
Đó, nó tính chính xác lắm chị ơi, nó tính từng ngày á. Ok, cái câu hỏi là ngày nộp là có đủ 55 chưa, mà chưa đủ là mình sẽ thi bằng tiếng Anh, không có cho người thông tin
vô. Từ tháng 11 năm 2020 là mình đã đủ 55 rồi.
Tháng 12 là tại mình muốn tính chính xác. Nếu mà mình sinh là 25 tháng 11 mà mình nộp là 2 tháng 11 của 2021 vẫn chưa đủ, là mới là 49 tuổi 11 tháng 3 ngày.
54
tuổi 11 tháng 3 ngày vẫn chưa đủ 55. Nó là 15-55, nó rất là chính xác.
Đúng 55 tuổi nó mới cho hả? Hay là từ 50 cái, đến 55?
Cái ngày mình nộp hồ sơ là 15-55 hoặc là 20-50. Thì hiện tại là chưa đủ 20 năm thẻ xanh. Đúng không? Thì phải là 15-55. Thì là 15 năm thẻ xanh là chắc có rồi đó. Nhưng mà cái vấn đề là cái ngày mình nộp hồ sơ có đủ là 55 tuổi không? Thì dường như trong trường hợp là không. Dường như là mới 49. À, xin lỗi là 54 tuổi, 5-6 tháng gì đó.
Như vậy nếu mà cô nộp trễ hơn chút thì sẽ...
Tại vì không có biết chưa tính như vậy, bây giờ mình đã nộp rồi.
Thôi bây giờ cố gắng thì bằng tiếng Anh đi, mình cũng ở đây mười mấy năm rồi, cố gắng đi chị.
Tại vì họ đã thi một lần rồi, nhưng mà nó rớt ở cái phần nói chuyện đó, mình không nghe được.
Yes, no. Dạ, phần yes, no, nó nằm bắt bẻ khó.
Tức là nó nói chuyện ở ngoài, mình nghe không rõ, mình nghe không được. Mình chỉ trả lời theo cái cách mình học thôi. Tức là mình trả lời được hết, viết xong rồi.
Như vậy cô nhé.
Viết thì đọc rồi.
Thế thưa luật sư, ví dụ như trong trường hợp này, cô có thể nào hủy hồ sơ đó và nộp trễ lại được hay không?
Yes, ăn thua là dư tiền hay không? Sorry.
Đấy, dư tiền nộp một lần nữa hay không, phải không?
Yeah, mình quỷ cái hiện tại rồi, mình đợi tới tháng 12 mình nộp lại cái mới thôi. Nhưng mà tội nghiệp, trời ơi, phải đóng phí không biết bao nhiêu. Yeah.
Không, như thế thì
725
phải...
đồng mới đóng 725 đồng.
Thì bởi nói 700 mấy uổng lắm.
Nhưng mà cô thì lại sợ là mình thi bằng tiếng Anh mình lại không có kham nổi, phải không? Cho nên cô có lựa chọn. Một là cô phải tốn, muốn thi bằng tiếng Việt thì cô phải nộp trễ lại để được điều kiện, thì cô phải tốn thêm một lần nộp phí nữa. Còn hai là muốn giữ cái phí này thì cô cố gắng học bằng tiếng Anh.
Well, ở Dallas nộp tháng 4, nếu mà hồi đoán chắc nó cỡ 10, 11, 12 tháng nè. nhiều khi thử cái ngành thanh thu đi, xong rồi nếu mà bị rớt á thì nộp lại cái nữa. Dạ.
À, thì tức là đợt trước hai lần thi thì mình thi có một lần rớt, còn mình không thi nữa. Này nó gửi giấy thi lần thứ hai nhưng mà mình không có nhận được. Thế xong là con cũng được cách đây khoảng 2 năm. Bây giờ mình lại nộp lần nữa.
Như thế là cô lại tốn hai lần tiền đó phải không?
Dạ.
Thôi cố gắng đi cô.
Tại bây giờ thực sự bây giờ mình không có nói được, mình không có nói chuyện được bằng tiếng Anh, cho nên rằng đó là vấn đề mình thi nó khó. Tại vì gặp nhiều khi nhiều những người mà Mỹ Đen họ nói mình chả hiểu gì cả.
Rồi lời khuyên của luật sư cho trường hợp của cô là như thế nào nè?
Có thể làm được cách nào giúp được không luật sư?
Tại vì thấy uổng quá, 700 mấy, chắc thử đại tiếng Anh đi. Tại vì nó đâu mất mát gì đâu, mình đâu có nói dối ai đâu, mình thử đó mà nó không được nó từ chối, cùng lắm nó từ chối, nó nói là rớt thôi, rồi nộp đơn lại mà.
Lại nộp đơn trễ chút nữa thì lại thi tiếng Việt vào. Yeah, nhưng mà thôi cô ráng học lần này đi.
2022 là dư rồi, là đủ. Yeah. Đọc lại cái mới là thi tiếng Việt thôi.
Yeah. Giờ thì tự nhiên mình thi tiếng Việt thì mình phải tự nhiên nó cho mình thi tiếng Việt thì mình phải mướn người để thông dịch hả bà luật sư?
Nghĩa là mình cứ mang theo người thông dịch, ok, xong rồi khi vô cửa ngồi xuống bàn là nó check là ok có đủ 15 năm thời gian khi nộp hồ sơ không, và khi mà nộp hồ sơ có đủ 55 tuổi không, mà nếu mà đủ thì nó cho người thông dịch ở lại, nếu không đủ thì nó mời ra ngoài.
Vậy ok. Như vậy nếu mà mình nhờ người như vậy đi thì bà hết bao nhiêu tiền à?
Không có tiền, người thông dịch thường thường có 200-300 chứ nhiều, nhờ người ta đi theo. Dạ.
Yeah. Ai cũng được hả đà luật sư, hay là mình phải kể cần?
Thông thường là mình nên kiếm một người mà biết dịch, có khả năng dịch, là tại vì vô đó dịch không đúng á, tại vì chú nó không có chấp nhận đâu, mấy người mà ú ớ mà không có khả năng hoặc là không có điều kiện tương ứng là mấy người mà có bằng cấp thông dịch á, người ta chuyên nghiệp, dạ, mấy người professional á, là sở chú nó nhìn vô nó nể, nó ok là dịch được. Dạ. Mình muốn là chính xác để
mình có thể liên lạc với lại văn phòng luật sư của luật sư ở số mấy à? Bên đây ở Arlington nè.
Cô chờ đi, cô khi mà cô tắt điện thoại á, như Tuyền sẽ gửi số điện thoại, bây giờ cô chuẩn bị viết giấy đi nha.
Rồi có rồi.
Rồi, thôi sẵn đây để từng gửi luôn đi, để cho cô ghi luôn nhé. Nếu mà cô ở Arlington, cô ghi số này 972 606
606
9988
9988.
Dạ, đúng rồi cô.
Cảm ơn.
Dạ rồi, không có gì. Chúng ta còn 2 phút nữa cho chương trình nhé. Luật sư Michael Cao vẫn đang tiếp tục đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình, cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại hãy tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Và số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc lại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chúng ta còn vài phút cuối thôi nha quý vị. Quý vị gọi vào, Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao ngay. Và bên cạnh đó thì Như Tuyền cũng xin chia sẻ là luật sư có các văn phòng ở Houston, ở Việt Nam, cũng như tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988. Nhắc lại, 972-606-9988. Và số thứ nhì là trong Cali Sài Gòn Mall của văn phòng luật sư, 214-7030-903. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello, xin lỗi, có phải tôi không?
Dạ đúng ạ.
Chào luật sư, chào cô Tuyền.
Dạ, chào.
Tôi muốn hỏi một câu là muốn làm cái will á, về will á, thì cái đó là mình phải cần một luật sư chuyên về will hay là any attorney cũng được?
Cái vấn đề mà nó gọi là planning estate, tính về di chúc, về tài sản, thì ăn thua là mình có nhiều ít tiền rồi. Nếu mà nhiều tiền thì mà cũng khuyên kiếm một người luật sư chuyên về estate planning, về nghiên cứu. Nếu mà chỉ làm một cái di chúc đơn giản thì có thể là miễn sao người ta biết cách làm. Okay. Cái quan trọng đối với di chúc là gì? Thật sự là mình tự làm cũng được chứ không phải là cần luật sư nữa. Nhưng mà cái vấn đề là gì? Cái vấn đề là mình tự làm hoặc là không có làm đúng thủ tục, đôi khi cái di chúc nó không có giá trị. là tại vì cái thủ tục di chúc là nếu mà đánh máy thì người ta sẽ yêu cầu là phải có hai người chứng chữ ký, mà không những là chứng chữ ký và chứng đúng và hai người đó độc lập không có liên quan tới di chúc rồi này kia. Tổ ý của Michael nói là không cần biết ai làm, miễn sao làm đúng thôi thì là cái di chúc nó sẽ có giá trị. Thì mai mốt mà nếu mà có vấn đề xui thì cái chuyện mà trình cái di chúc lên tòa án di chúc thì nó đơn giản hơn là nếu mà ví dụ như qua đời không có di chúc. Cái khổ nhất là nếu mà mình làm di chúc không có giá trị,
cái,
giống như là mình là qua đời không có di chúc
online á, làm nhưng mà không biết nó có giá trị hay không.
Yeah, cái đó là cái vấn đề mình có thể làm online nhưng mà không làm đúng cái thủ tục á, mà execute không đúng á, nó không có giá trị.
Rồi,
nghĩa là cái di chúc nó đòi hỏi là phải có hai người chứng chữ ký, mà mình phải ký, người ta phải thấy mình ký, mình phải thấy người ta ký. Tốt nhất là có thêm một cái nữa, nó gọi là self-proving affidavit, là cái xác nhận là ba người hôm đó có mặt ký, là thêm một người nữa để chứng chữ ký là cái người công chứng đó. Thì là có cái đó thì nó chắc hơn nhiều. Thì một lần nữa cái vấn đề là miễn sao là mình làm đúng thì cái di chúc nó có giá trị thì mà mốt phải đỡ khổ.
Mấy luật sư Việt Nam có ai chuyên về cái đó không ạ?
Thật sự cái di chúc cũng không, nó cũng khá đơn giản anh, chắc là luật sư nào cũng lo được anh.
Thôi một câu hỏi đơn giản đi, ví dụ như mà anh này muốn tìm đến với văn phòng luật sư Michael Cao để giúp vấn đề này thì có được hay không ạ?
Nếu mà chỉ là một cái di chúc đơn giản thì văn phòng có làm, nếu mà kiểu mà estate planning thì văn phòng không có làm estate planning gì thì.
Rồi như vậy là anh biết rồi phải không?
Vâng, được rồi.
Dạ, cảm ơn anh đã tham gia chương trình.
Cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn cô Tiệp.
Bây giờ thì chúng ta cũng đã vừa vặn kết thúc cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Không quên mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình Di trú và Nhập tịch vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần do luật sư Michael Cao phụ trách trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 đến 3:50. Như Tuyền cảm ơn thời gian của luật sư và mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là bình an ạ. Chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần tới luật sư nhé.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Tuyền và cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Nhà Michael xin hẹn lại tuần sau. Xin chào.
Dạ, đến chào tạm biệt.